À, tánh như hư không, không tăng, không giảm, đâu có cần phụ thêm, đâu có cần tu hành, cho nên gọi là người không cất bước. Thiền sư Đạo Giai Phù Dung khuyên các ông chỉ cần cầu chân. Mấy em nghe rồi coi có thử cái lời dạy này nó thuộc về tông nào ha. Khuyên các ông chỉ cần, chẳng cần cầu chân, chỉ nên dứt kiến. Kiến là cái thấy, cái so sánh, cái phân biệt, cái tình chấp. Kiến dứt thì mù tối chẳng sanh, trí tự nhiên soi sáng, lại không có vật khác, các ông có hội chăng? Rồi ngài im lặng dây lâu, cái ngài mới ngâm hai câu kệ. Trong châu có lửa anh tin lấy, thôi đến bên trời hỏi Thái Dương. Đố mấy em, ngài nói lời này là dạy chúng theo cái đường lối nào? Cô đọc lại. Khuyên các ông chẳng cần cầu chân, chỉ nên dứt kiến. Kiến dứt thì mù tối chẳng sanh, trí tự nhiên soi sáng. Tông nào? Trong ba tông thì cái này có chỉ thẳng tâm tánh không? À, trong châu có lửa anh tinh lấy, thôi đến bên trời hỏi Thái Dương. Chỉ thẳng tâm tánh, nhưng mà loại ra hay là thu vào? À, loại ra, trời giỏi quá em. Đó, vậy đó. Trong đây có cái có những cái lời nó rất là khó. Ví dụ như ngài Hy Thiên Thạch Đầu, khi đệ tử tới hỏi, hỏi rất là tha thiết, bạch thầy, con cũng có nghe kinh giáo mà thật là con mù mịt, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Thì thiền sư Hy Thiên mới bảo: thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao? Hả? Sư mờ mịt không hiểu. Như vậy có phải là dứt bạc không chỗ nương không? Phải không? Dẹp hết, không có để tay chân vô đâu được hết trơn á. Cái tới ngài Mã Tổ, thiền sư Hy Thiên mới bảo: nhân duyên ngươi không có phải ở đây, đến Mã Đại Sư đi. Sư mới tới yết kiến thiền sư Đạo Nhất. Thành ra em mới biết là những cái vị ngày xưa công kích là môn đệ, còn cái người mà thầy luôn biết mình dạy như vậy, người này tới thích hợp. Mà cái người không thích hợp thì giới thiệu đi chỗ khác cho thích hợp với cái căn cơ, với cái cách tu của họ. Chứ không có bài bác, hoặc là không có giữ đệ tử, hoặc là không có chê bai. Thiền sư Đạo Nhất khi mà ngài Duy Nghiễm tới thì cũng tha thiết thưa là con mù mịt, cúi xin hòa thượng chỉ dạy. Thì ngài mới nói là: ta dạy y nhướng mày chớp mắt, phải. Có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, mà có khi thì đó là phải, mà có khi không phải thì ngươi làm sao? Nhưng mà lần này thì sư Duy Nghiễm lại khế ngộ và lễ bái ở lại đó với Mã Tổ. À, có một cái câu chuyện rất là vui, là cái ngài Bí Ma. Em có nghe cái tên này quen không? Ngài có một cái cây gậy và trên đầu nó là cái chĩa hai như thế này, gọi là cái cây nạn á. Tri viên mà đi chấm chuối khi nào cũng xài cái cây nạn này. Thì cứ thiền khách mà tới tham vấn, ngài ngồi trên đơn, ngài lấy cái cây nạn, ngài cặp ngay nơi cái cổ, đè xuống. Cái chĩa nó thế thế này nè. Thiền khách mà nói được cũng đập cho, mà nói không được cũng đập cho, đuổi về. Ai cũng ngán cả. Thiền sư Cảnh Thông vốn là đệ tử Ngưỡng Sơn. Khi đến Bí Ma thấy, vừa gặp mặt một cái, thì Bí Ma nói cho một giây: ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cướp, nói được cũng bị nạn đập chết, nói không được cũng bị nạn đập chết, nói mau, nói mau. Cảnh Thông nhảy vào lòng Bí Ma ngồi. Bí ma vỗ vào lưng Cảnh Thông 3 cái. Cảnh Thông chạy ra nói, lừa dối tôi cách 3000 dặm. Mấy em thấy người xưa như vậy. Thì bây giờ cái câu mà ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cước, thì nó là cái lời gần với tông nào? Thiền sư Cảnh Thông vốn là đệ tử Ngưỡng Sơn, khi đến bếp Bí Ma thấy, vừa gặp mặt một cái thì Bí Ma nói cho một giây, ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cước, nói được cũng bị nạn đập chết, nói không được cũng bị nạn đập chết, nói mau. Cảnh Thông nhảy vào lòng Bí Ma ngồi. Bí Ma vỗ vào lưng Cảnh Thông 3 cái. Cảnh Thông chạy ra nói, lừa dối tôi cách 3000 dặm. Mấy em thấy người xưa như vậy. Thì bây giờ cái câu mà ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cước, thì nó là cái lời gần với tông nào? Người ta khen đi xuất gia thì bây giờ nói ai xúi, ma quỷ nào xúi. Thì như vậy có cần tạo tác gì thêm không? Nếu thêm là lỗi, nếu thêm là lỗi đó, thì cái chuyện này bây giờ mình xác định lại này, mình theo cái tông gì, xác định một cách rõ ràng. Chỉ thẳng tâm tánh đó, phải khẳng định rõ đường hướng của mình, không có được mù mờ nữa, là theo cái tông chỉ thẳng tâm tánh. Mà nếu theo tông này thì phải nhớ một điều, nếu thêm là lỗi. Em nhớ chưa? Không thêm, không tạo tác, chỉ khéo khéo tự nhận và xài cái chỗ gia bảo của mình. Thành ra sư ông cứ nhắc hoài và rất là đắc ý cái bài kệ cuối cùng của Điều Ngự Giác Hoàng, là cái bài của cuối cái bài 10 hội á. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn tầm. Đó, mạc vấn thiền, mạc vấn thiền. Như vậy không làm gì thêm, không tạo tác thêm. Nếu mà tạo tác thêm thì phải ăn cái nạn của ngài Bí Ma. Còn ngài Cảnh Thông nhảy vào lòng Bí Ma ngồi, như vậy là có còn dính kẹt trong các cái câu nạn vấn này không? Nhảy thẳng vào cái chỗ thấy biết, phải không? Nghe biết rõ, nhảy thẳng vô lòng Bí Ma ngồi, và Bí Ma vỗ vào lông và lưng 3 cái, có nghĩa là chấp nhận, phải không? Chấp nhận. Và chấp nhận rồi thì vẫn không có thèm chấp nơi cái chỗ được ấn khả, chạy ra xa, lừa dối tôi cách 3000 dặm. Em thấy người xưa ghê không? Mình mà được nghe ai khen một cái là mình dính cái lời khen liền. Mình mà được ngài Bí Ma mà vỗ cho vào lưng, vậy là mình khó chí lắm, phải không? Vậy mà chạy ra và nói lừa dối tôi cách 3000 dặm. Tới đâu rớt đó, tới đâu rớt đó, thì mới đến cái chỗ mà bổn lai vô nhất vật. Không một vật mà diệu dụng thì không hề thiếu. Hôm nay chúng ta học ngang đây. Chúng sanh